Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2017. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta được nghe tiếp bài giảng trên núi trong Tin mừng Matthew. Đoạn văn nói về Đức Giêsu kiện toàn lề luật liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình, cụ thể là vấn đề ngoại tình. Cũng giống như khi kiện toàn điều răn chớ giết người, Đức Giêsu đi vào gốc rễ của tội lỗi. Người mời gọi chúng ta không chỉ tránh ngoại tình trong hành động, mà còn phải tránh cả ngoại tình trong tư tưởng, trong lời nói của mình nữa. Bởi vì ngoại tình và những tội khác được thành hình trước tiên trong lòng chúng ta, và khi ý định được ưng thuận với chọn lựa sai trái, thì chúng sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Như vậy, những ý nghĩ xấu xa thì cũng tệ như những tội ấy. Khi dùng hình ảnh móc mắt phải và ném đi, hay chặt tay phải và ném đi, vì nó gây cớ vấp phạm cho chúng ta, Đức Giêsu dạy chúng ta sự tối cần thiết để có một tâm hồn trong sạch. Những gì chúng ta thực hiện trong cuộc sống trần gian này sẽ quyết định sự sống đời đời của chúng ta. Vì thế, không có sự hy sinh nào trong cuộc đời này là quá nhiều, nếu điều đó dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải quyết liệt và dứt khoát với tội lỗi ngay từ gốc rễ, phải chặt, phải móc và ném đi những cái nhìn thèm muốn và những tư tưởng xấu trong mình. Cũng trong giáo huấn về tội ngoại tình, Đức Giêsu nhấn mạnh, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Điều đó có nghĩa rằng, hôn nhân giữa người nam và người nữ là bất khả phân ly. Như vậy, Đức Giêsu đã trả lại giá trị và vẻ đẹp đích thực của hôn nhân và gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Đó là sự đơn hôn, một vợ một chồng, và vĩnh hôn, bất khả phân ly. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, chúng ta đang phải đối diện với nền văn hóa đề cao cá nhân đến mức cực đoan, đề cao lối sống hưởng thụ, chỉ muốn tiêu xài và thụ hưởng chứ không muốn nhận trách nhiệm. Nền văn hóa này biến quan hệ tình dục thành món hàng mua vui, nhìn người khác như là dụng cụ và phương tiện cho mình thỏa mãn, chứ không phải một chủ thể để tôn trọng và yêu thương. Đó cũng là nền văn hóa chủ trương sống nhanh, sống gấp. Do đó, người ta chỉ muốn những quan hệ mau qua, mà không muốn cam kết lâu dài. Hậu quả là tình trạng ly thân, ly dị, gia đình đổ vỡ, ngày càng nhiều. Giáo huấn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở và lời khích lệ mỗi người chúng ta, mỗi gia đình công giáo, sống ơn gọi Kitô hữu của mình giữa thế gian, để có thể ngăn chặn được sự lây lan của thảm kịch hôn nhân gia đình trong thời đại chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng Tin Mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lĩnh vực đời sống gia đình chúng con. Amen.
Gia đình là cộng đoàn yêu thương, bằng tình yêu hiệp nhất thủy chung, sống thuận hòa, chịu đựng và khiêm nhường, biết thứ tha, bảo hạnh sẽ không còn. Gia đình sống và loan báo Tin Mừng bằng lời cầu nguyện hy sinh, bằng những giờ kinh chung. Gia đình sống thực thi lời Chúa mỗi ngày, cùng phục vụ sự sống và phúc âm hoa trần gian. Gia đình là cộng đoàn yêu thương, bằng tình yêu hiệp nhất thủy chung, sống thuận hòa, chịu đựng và khiêm nhường, biết thứ tha, bảo hạnh sẽ không còn. Gia đình sống và loan báo Tin Mừng bằng lời cầu nguyện hy sinh, bằng những giờ kinh chung. Gia đình sống thực thi lời Chúa mỗi ngày, cùng phục vụ sự sống và phúc âm hoa trường xa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Các bổ nhiệm đa dạng của Đức Thánh Cha tại Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện Sự Sống. Theo tin của Catholic News Services, sau khi mở rộng phạm vi và ban hành quy chế mới cho Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện Sự Sống, Đức Thánh Cha Francisco vừa bổ nhiệm các thành viên mới cho cơ quan cố vấn này, bao gồm các khoa học gia, các giáo sư và chuyên viên y khoa lẫn đạo đức học, xuất thân từ hậu cảnh tôn giáo và thế tục. 7 thành viên là người Hoa Kỳ và Canada, trong đó có bác sĩ Kathleen M. Foley, một nhà thần kinh học tại Trung tâm Ung thư Tưởng niệm Sloan ở New York, và bác sĩ William F. Sullivan, một y sĩ gia đình và đạo đức học ở Toronto, người hiện giữ chức chủ tịch Hiệp hội Đạo đức sinh học quốc tế tại Canada. Trong một tuyên bố phát hành sau cuộc công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Hàn Lâm Viện, nói rằng việc bổ nhiệm các giáo sĩ, khoa học gia và chuyên viên y khoa vừa đạo vừa đời sẽ đem lại cho giáo hội và thế giới một viễn kiến sâu sắc và khôn ngoan trong việc phục vụ sự sống con người, nhất là sự sống yếu ớt nhất và ít được bảo vệ nhất. Ngài cho biết, trong số các vị này, có một số vị không phải là người công giáo, hoặc thuộc các tôn giáo khác, hoặc không có tôn giáo nào cả. Một dấu hiệu cho thấy, việc bảo vệ và cổ vũ sự sống con người, không có phân rẽ, và chỉ có thể được bảo đảm qua cố gắng chung. Việc bổ nhiệm lần này bao gồm giáo sĩ Do Thái giáo Fernando Slachen, người Argentina, nhiều kinh nghiệm lâu dài về đạo đức sinh học, và mục sư Anh giáo Nicole Bigger, hiện đang giảng dạy thần học mục vụ và luân lý tại Đại học Oxford. Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney, giáo sư đạo đức sinh học và luân lý, và Đức Hồng Y William Aitchik của Utrecht, Hòa Lan, nguyên bác sĩ y khoa, làm việc tại bệnh viện của Đại học Amsterdam trước khi đi tu làm linh mục, cũng đã được Đức Francisco bổ nhiệm vào hàng lâm viện. Được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập năm 1994, giáo hoàng hàng lâm viện sự sống có nhiệm vụ bảo vệ và cổ vũ giá trị của sự sống con người và phẩm giá của họ. Tháng 11 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco ban hành quy chế mới cho hàng lâm viện để mở rộng phạm vi hoạt động và tìm tòi của nó liên quan đến các vấn đề sự sống. Quy chế mới nói thêm rằng, việc bảo vệ sự sống của hàng lâm viện phải bao gồm việc chăm sóc phẩm giá của con người nhân bản trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, cũng như việc cổ vũ phẩm chất của sự sống con người bằng cách tích hợp giá trị vật chất và tinh thần của nó nhằm tiến tới một sinh thái nhân bản chân chính, một sinh thái giúp ta khám phá sự quân bình nguyên thủy của tạo thế giữa con người nhân bản và toàn thể vũ trụ. Các thành viên mới được Đức Francisco bổ nhiệm xuất thân từ 27 quốc gia khác nhau, trong đó có Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Tunisia, Do Thái và Burkina Faso. Việc bổ nhiệm lần này cũng bao gồm 13 thành viên vốn đã phục vụ tại hàng lâm viện trước khi ban hành quy chế mới. 5 vị lãnh đạo hàng lâm viện trước đây cũng đã được Đức Francisco bổ nhiệm làm thành viên danh dự, đó là Đức Hồng Y Carlo Caffara, Tổng giám mục hưu trí của Bologna Ý, và Bert Lejeune, Phó Chủ tịch của quỹ được lập ra để tôn kính chồng bà là Jerome Lejeune, Chủ tịch đầu tiên của hàng lâm viện. Đức Tổng giám mục Paglia nói rằng các thành viên danh dự đại diện cho lịch sử hàng lâm viện và sự đam mê đối với sự sống con người mà chúng ta phải biết ơn. Chính nhờ công trình tiên khởi của rất nhiều vị nam nữ sáng chói mà ngày nay, với sự bổ nhiệm các hàng lâm sĩ mới, định chế của chúng ta tiếp tục phục vụ sự sống của mình với một năng lực canh tân. Ngoài hai thành viên Foley và Sullivan, các thành viên khác phát xuất từ Hoa Kỳ và Canada là Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus, John Haas, Chủ tịch Trung tâm Đạo đức Sinh học Toàn quốc Philadelphia, bác sĩ Daniela Sanmasi, giáo sư Đạo đức Sinh học của Đại học Georgetown, John Keon, giáo sư Đạo đức học Kitô giáo của Đại học Georgetown, và Đức cha Noel Sima của Valleyfield, Quebec, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Canada về các vấn đề đạo đức sinh học liên quan tới an tử. Các thành viên của hàng lâm viện có nhiệm kỳ 5 năm, có thể được tái bổ nhiệm. Tư cách thành viên sẽ chấm dứt khi hàng lâm sĩ tới 80 tuổi. Tin Ái Nhĩ Lan. Các giám mục Ái Nhĩ Lan cảnh giác về thái độ thù nghịch đối với giáo hội ở quốc gia này. Ái Nhĩ Lan từng là một quốc gia công giáo, có lòng đạo sốt sắng, đến mức gương mẫu trong thế giới công giáo. Tuy nhiên, nhiều vị trong hàng giáo phẩm nước này âu lo về tình trạng sa sút lòng đạo đức, và thậm chí có nhiều người còn tỏ ra thù nghịch với giáo hội. Đức Hồng Y Leo O'Reilly của Kinmore nói, những người ở nước ngoài thường kinh ngạc trước thái độ chống đối giáo hội được thể hiện ở đất nước chúng tôi. Đó không phải là sự khủng bố về thể xác, nhưng nó thực sự cũng gần như thế. Khi truyền chức cho một linh mục tại giáo phận Ferns, Đức Giám mục Dennis Brennan đã nói với tân chức: "Cha sẽ cảm thấy sự tức giận và thù hận mà nhiều người đang có đối với giáo hội nói chung, được người ta chĩa về phía cha." Ngài thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo giáo hội cảm thấy rất âu lo về tương lai.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, thế giới không có tình yêu thương là một hỏa ngục.
Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 14 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn người con hoang đàn như kể trong chương 15 Phúc Âm Thánh Luca và nói: "Không ai trong chúng ta có thể sống mà không có tình yêu thương. Thật là một cảnh nô lệ xấu xa, trong đó chúng ta có thể rơi vào. Đó là cho rằng tình yêu thương là điều được thưởng. Có lẽ phần lớn nỗi lo lắng của con người ngày nay phát xuất từ điều này. Đó là tin rằng nếu chúng ta không mạnh mẽ, hấp dẫn và xinh đẹp, thì khi đó không có ai lo lắng cho chúng ta. Biết bao nhiêu người ngày nay chỉ tìm kiếm tính cách hữu hình để lấp đầy sự trống rỗng bên trong. Làm như thế, chúng ta là những người muôn đời cần có các xác nhận." Đức Thánh Cha nói tiếp: "Khi một thanh thiếu niên không được hay cảm thấy không được yêu thương, thì bạo lực nảy sinh. Đằng sau biết bao nhiêu hình thức của thù ghét xã hội và chủ trương đập phá, thường có một con tim không được thừa nhận. Không có các trẻ em xấu, cũng như không có các người trẻ hoàn toàn hoang dại, nhưng có các con người bất hạnh. Và cái gì có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc, nếu không phải là kinh nghiệm của tình yêu thương được trao ban và được nhận lãnh? Cuộc sống con người là một trao đổi các cái nhìn. Có ai đó nhìn chúng ta và giật được từ chúng ta nụ cười đầu tiên, và chúng ta là những người trao ban nụ cười một cách nhân không cho người bị khép kín trong buồn sầu. Và như thế, chúng ta mở ra cho họ một lối thoát." Trao đổi cái nhìn, nhìn vào mắt và mở ra các cánh cửa của con tim. Bước đầu tiên mà Thiên Chúa làm với chúng ta là bước đi của một tình yêu thương được đi trước và vô điều kiện. Thiên Chúa yêu thương trước. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Thiên Chúa yêu thương chúng ta bởi vì Ngài chính là tình yêu, và từ bản chất của nó, tình yêu hướng tới chỗ tự phổ biến và trao ban. Thiên Chúa cũng không ràng buộc lòng nhân lành của Ngài vào việc hoán cải của chúng ta. Có chăng, sự hoán cải đó là một kết quả tình yêu thương của Thiên Chúa." Thánh Phaolô diễn tả nó một cách hoàn hảo khi nói: "Thiên Chúa chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta trong sự kiện khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã thực thi một cuộc xuất hành khỏi chính Ngài để đến tìm kiếm chúng ta trong vùng đất nơi thật là vô nghĩa khi Ngài phải đến sống. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cả khi chúng ta đã lầm lỗi. Một bà mẹ không xin xóa bỏ công lý nhân loại, bởi vì mỗi lầm lỗi đòi hỏi một đền bù. Nhưng một bà mẹ không bao giờ thôi đau khổ cho con mình. Bà yêu thương nó cả khi nó là một tội nhân.
Thiên Chúa cũng làm cùng điều đó đối với chúng ta. Chúng ta là con cái được yêu thương của Ngài. Chúng ta tất cả đều là các con cái được Thiên Chúa yêu thương. Không có một lời chúc dữ nào trên cuộc sống của chúng ta, nhưng chỉ có lời nhân lành của Thiên Chúa, là đấng đã kéo sự sống của chúng ta ra từ hư không. Sự thật của tất cả những điều đó là tương quan tình yêu thương gắn liền Thiên Chúa Cha với Thiên Chúa Con qua Chúa Thánh Thần. Tương quan trong đó chúng ta được tiếp nhận do ơn thánh. Trong Ngài, trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta đã được muốn, yêu thương và mong ước. Có một người đã in trong chúng ta một vẻ đẹp nguyên thủy mà không tội lỗi nào, không lựa chọn sai lầm nào có thể xóa nhòa tất cả. Trước mắt Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn là các con suối nhỏ được làm để vọt lên nước ngon. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà xứ Samaria, nước mà tôi sẽ cho chị sẽ trở thành nơi chị một suối nước vọt lên cho sự sống vĩnh cửu. Và Đức Thánh Cha kết luận, để thay đổi con tim của một người bất hạnh, thì phương dược chính là tình yêu. Trước hết, cần ôm họ trong vòng tay, làm cho họ cảm nhận được rằng họ được ước mong, rằng họ quan trọng, và họ sẽ thôi buồn. Tình yêu kêu gọi tình yêu một cách mạnh mẽ, hơn thù hận mời gọi cái chết. Chúa Giêsu đã không chết và sống lại cho chính Ngài, mà cho chúng ta, để tội lỗi chúng ta được tha thứ. Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta và yêu thương tất cả mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2017, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 22 tháng 10 tới đây. Sứ điệp cho Ngày Truyền giáo này có chủ đề, việc truyền giáo ở tâm điểm của Đức tin Kitô giáo. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn của sứ điệp này. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay một lần nữa quy tụ chúng ta quanh con người Đức Giêsu, người rao giảng tin mừng đầu tiên và vĩ đại nhất, người liên tục sai chúng ta đi công bố tin mừng tình yêu của Thiên Chúa Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngày truyền giáo này mời gọi chúng ta một lần nữa suy tư về việc truyền giáo ở tâm điểm của Đức tin Kitô giáo. Hội thánh tự bản chất là truyền giáo, nếu không, hội thánh không còn là hội thánh của Đức Kitô mà là một trong nhiều nhóm người nào khác, rốt cuộc sẽ đánh mất mục đích phục vụ của nó và qua đi. Hội thánh tự bản chất là truyền giáo, nếu không, hội thánh không còn là hội thánh của Đức Kitô mà là một trong nhiều nhóm người nào khác, rốt cuộc sẽ đánh mất mục đích phục vụ của nó và qua đi. Vì vậy, điều quan trọng đối với chúng ta là tự đặt ra cho mình những câu hỏi về căn tính Kitô giáo và trách nhiệm của chúng ta là những tín hữu trong một thế giới đầy hỗn loạn và thất vọng ê chề, bị xâu xé bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn nhắm vào những con người vô tội một cách bất công. Nền tảng việc truyền giáo của chúng ta là gì? Tâm điểm việc truyền giáo của chúng ta là gì? Chúng ta phải có cách tiếp cận cơ bản nào để thi hành công việc truyền giáo? Truyền giáo và sức mạnh biến đổi của tin mừng Đức Kitô là đường, là sự thật và sự sống. 1. việc truyền giáo của hội thánh hướng tới mọi thành phần thiện chí và dựa trên sức mạnh biến đổi của tin mừng. Tin mừng là tin vui chứa đầy niềm vui có sức lan tỏa vì nó chứa đựng và cống hiến sự sống mới, sự sống của Đức Kitô phục sinh, đấng là đường, sự thật và sự sống cho chúng ta và đổ đầy thần khí ban sự sống cho chúng ta. Người là đường mời gọi chúng ta theo người với lòng tin tưởng và can đảm. Khi theo Đức Giêsu là đường, chúng ta trải nghiệm sự thật và lãnh nhận sự sống của người, nghĩa là có sự hiệp thông viên mãn với Thiên Chúa Cha trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Sự sống ấy giải thoát chúng ta khỏi mọi ích kỷ và là nguồn sáng tạo trong tình yêu. 2. Thiên Chúa Cha ước muốn các con trai con gái của người có sự biến đổi hiện sinh này, một sự biến đổi được biểu lộ bằng việc thờ phượng trong thần khí và sự thật, nhờ cuộc đời được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và noi gương Đức Giêsu để làm vinh danh Thiên Chúa Cha. Vinh quang của Thiên Chúa là chính con người sống động. Như thế, rao giảng tin mừng trở thành một lời sinh động và hiệu quả hoàn thành điều nó công bố. Đức Giêsu Kitô đấng không ngừng mặc lấy xác thịt trong mọi tình huống nhân loại. Truyền giáo và Kairos thời của Đức Kitô. 3. Cho nên việc truyền giáo của hội thánh không thể là quảng bá một ý thức hệ tôn giáo, càng không thể là đề nghị một học thuyết đạo đức cao siêu. Nhiều phong trào trên khắp thế giới khơi dậy những lý tưởng cao vời hay những cách để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Nhờ việc truyền giáo của hội thánh, chính Đức Giêsu Kitô tiếp tục rao giảng tin mừng và hành động. Như thế, việc truyền giáo của hội thánh làm hiện diện trong lịch sử thời của Đức Kitô, thời cứu độ thuận lợi. Nhờ việc công bố tin mừng, Đức Giêsu phục sinh trở thành người đương thời của chúng ta để những ai đón nhận người với đức tin và đức mến có thể trải nghiệm sức mạnh biến đổi của thần khí người, đấng làm cho loài người và mọi thụ tạo sinh hoa kết quả như mưa làm cho trái đất vậy. Sự sống lại của Đức Kitô không phải là một biến cố của quá khứ, nó chứa đựng một sức mạnh cốt thiết đã thấm nhuần thế giới này. Ở đâu mà tất cả có vẻ như đã chết, ở đó các dấu hiệu phục sinh đột nhiên xuất hiện. Nó là một sức mạnh không thể cưỡng lại được. 4. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng là Kitô hữu không phải là kết quả của một sự chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một người. Sự gặp gỡ ấy tạo cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Tin mừng là một người, luôn luôn trao hiến và luôn luôn mời gọi những ai đón nhận người với đức tin khiêm cung và sốt mến, hãy chia sẻ sự sống của người bằng việc tham dự thực sự mầu nhiệm vượt qua trong cái chết và sự phục sinh của người. Nhờ phép rửa, tin mừng trở thành một nguồn sống mới, được giải thoát khỏi ách thống trị của tội, được soi sáng và biến đổi bởi Chúa Thánh Thần. Nhờ phép thêm sức, tin mừng trở thành một sự sức dầu tăng lực, vạch ra những cách thức và những kế hoạch mới, nhờ cùng một Thánh Thần. Nhờ Thánh Thể, tin mừng trở nên lương thực cho sự sống mới, một phương thuốc trường sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2017, được ban hành hôm 4 tháng 6 vừa qua, Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Chúa. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo do Tiến Hưng phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói đến mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích của giáo hội. Các bí tích đều do Đức Kitô thiết lập, do hội thánh và cho hội thánh. Vì các bí tích thuộc về đức tin nên phát sinh ơn cứu độ và nhờ đó hướng người Kitô hữu đến đời sống vĩnh cửu. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc cử hành các mầu nhiệm vượt qua. Ai là người cử hành các mầu nhiệm thánh và cử hành như thế nào? Trước hết, về thừa tác viên của phụng vụ. Phụng vụ là hoạt động của Đức Giêsu toàn diện. Những ai tham dự phụng vụ trần gian qua các dấu chỉ hữu hình đã tham dự vào mầu nhiệm thiên quốc, trong đó Đức Kitô vừa là chủ tế vừa là lễ vật. Muôn loài thụ tạo và những ai đã được cứu chuộc thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ đều tham dự vào phụng vụ ấy. Những người cử hành phụng vụ bí tích trên trần gian. Toàn thể cộng đoàn dân Chúa, nghĩa là thân thể Chúa Kitô, kết hợp với thủ lãnh của mình, cùng cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, cũng như trong một thân thể, mỗi bộ phận có một chức năng riêng, thì khi cử hành phụng vụ, cũng có những khác biệt về phẩm trật, phận vụ khác nhau. Cộng đoàn phụng vụ bao gồm những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, do đó tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, vị tư tế duy nhất. Tuy nhiên, có một số người nhờ bí tích truyền chức đã được Thiên Chúa mời gọi để đảm nhận những phận vụ đặc biệt trong cộng đoàn. Chính Chúa Thánh Thần ban cho họ khả năng hành động thay Đức Kitô để phục vụ mọi chi thể của hội thánh. Nói cách khác, các thừa tác viên có chức thánh là họa ảnh của Đức Kitô tư tế. Bên cạnh các thừa tác viên có chức thánh, hội thánh còn trù liệu một số tác vụ đặc biệt khác để giúp các tín hữu thực thi chức tư tế cộng đồng của mình. Những người này được các giám mục xác định phận vụ tùy theo truyền thống phụng vụ và nhu cầu mục vụ. Chẳng hạn, những người giúp lễ, người đọc sách, dẫn giải và ca đoàn. Vì vậy, trong cử hành các bí tích, toàn thể cộng đoàn đều tế tự, mỗi người tùy theo phần vụ của mình, nhưng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đấng hoạt động trong mọi người. Vậy, cử hành phụng vụ bí tích như thế nào? Trước hết, về các dấu chỉ và biểu tượng. Có những dấu chỉ bắt nguồn từ thế giới loài người. Con người là một thụ tạo vừa có thân xác, vừa có linh hồn, linh thiêng, nên cần có các dấu chỉ và biểu tượng để giao tiếp với tha nhân qua ngôn ngữ, cử chỉ và hành động. Trong tương quan với Thiên Chúa cũng thế, Thiên Chúa nói với con người qua các thụ tạo hữu hình. Ánh sáng và đêm tối, gió và lửa, nước và đất, cây và trái đều nói về Thiên Chúa. Những dấu chỉ, những biểu tượng trong đời sống xã hội, như việc thanh tẩy và sức dầu, việc ăn bánh và uống rượu, có thể diễn tả việc Thiên Chúa hiện diện và thánh hóa, cũng như việc con người bày tỏ lòng tri ân đấng sáng tạo. Có những dấu chỉ bắt nguồn từ giao ước mà dân Thiên Chúa tiếp nhận như những dấu chỉ và biểu tượng riêng, làm nổi bật đời sống phụng vụ. Trong các dấu chỉ phụng vụ của Cựu Ước, Hội Thánh nhận ra những hình ảnh tiên trưng cho các bí tích của Tân Ước. Có thể kể đến các dấu chỉ như việc cắt bì, sức dầu, đặt tay, các lễ vật và nhất là lễ vượt qua. Chúng ta cần để ý một cách đặc biệt đến những dấu chỉ được chính Đức Kitô sử dụng. Khi giảng dạy, Đức Giêsu thường dùng những dấu chỉ trong thiên nhiên để diễn tả về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Người thực hiện việc chữa lành và củng cố lời giảng dạy bằng những dấu chỉ hữu hình hay hành động biểu trưng. Kể từ lễ hiện xuống, Chúa Thánh Thần thánh hóa nhờ những dấu chỉ bí tích của Hội Thánh. Các bí tích của Hội Thánh không bãi bỏ nhưng thanh luyện, tiếp nhận tất cả sự phong phú của những dấu chỉ và biểu tượng trong thiên nhiên và trong đời sống xã hội. Hơn nữa, các bí tích còn hoàn tất những biểu tượng tiên trưng và hình bóng của cựu ước, biểu thị và thực hiện ơn cứu độ do Đức Kitô đem lại, báo trước và tiền dự vinh quang thiên quốc. Việc cử hành bí tích chính là một cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Trong Đức Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần, cuộc gặp gỡ này là cuộc đối thoại qua hành động và lời nói. Vì thế, phụng vụ lời Chúa là phần cốt yếu trong các cử hành bí tích để nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu. Lời nói và hành động trong phụng vụ vừa là dấu chỉ gắn liền với giáo huấn, vừa liên kết với nhau để thực hiện điều chúng biểu thị. Chúa Thánh Thần không chỉ khơi dậy đức tin để các tín hữu hiểu được lời Chúa, nhưng qua các bí tích, người còn thực hiện những kỳ công của Thiên Chúa được lời Chúa loan báo. Cũng phải kể đến thánh ca và thánh nhạc đã kiến tạo nên một kho tàng vô giá, vượt hẳn mọi diễn tả nghệ thuật khác, nhất là điệu nhạc thánh đi liền với các lời ca, góp phần cần thiết hoặc trọn vẹn trong phụng vụ trọng thể. Thánh Augustino đã nói, hát là cầu nguyện hai lần. Sự hòa hợp của các dấu chỉ, thánh ca, thánh nhạc, lời nói và hành động càng diễn cảm và phong phú hơn nếu được diễn tả bằng nét đẹp văn hóa riêng của cộng đoàn dân Chúa đang cử hành phụng vụ. Vì thế, lời thánh ca phải thích hợp với đạo lý công giáo và tốt hơn là rút ra từ thánh kinh và các nguồn mạch của phụng vụ. Ảnh tượng thánh cũng được dùng trong phụng vụ và chủ yếu nhằm trình bày về Chúa Kitô. Đang khi kinh thánh dùng lời nói để truyền đạt sứ điệp tin mừng, thì ảnh tượng thánh cũng dùng hình ảnh để truyền đạt. Lời nói và hình ảnh bổ sung cho nhau. Tất cả các dấu chỉ dùng trong phụng vụ đều quy về Đức Kitô. Các ảnh tượng về Đức Mẹ và các thánh cũng vậy, vì biểu thị Đức Kitô vinh hiển nơi các ngài. Tuy ảnh tượng không thể minh họa trọn vẹn về Thiên Chúa vô hình và khôn tả, nhưng nó gợi lên cho người tín hữu về đấng vô hình mà họ đang tôn thờ. Như thế, khi cử hành mầu nhiệm của Chúa Kitô qua các bí tích, toàn thể hội thánh bao gồm cả thân mình và đầu đều tham dự vào phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa nhờ các dấu chỉ và hành động cũng như lời nói và ảnh tượng. Hội thánh giúp các tín hữu trên trần gian tham dự phần nào vào phụng vụ vĩnh cửu trên thiên quốc. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thời gian và không gian của việc cử hành mầu nhiệm vượt qua. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin Chúa.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về lòng nhiệt thành của ngôn sứ Elia như thế nào trong câu chuyện hy lễ trên núi Carmen ở trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 18, từ câu 20 đến câu 40. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha tìm hiểu về nỗi cô đơn của ngôn sứ Elia trong sách Các Vua quyển thứ nhất.
Thưa các anh chị, cùng với lòng nhiệt thành của ngôn sứ, có một điểm mà ta cảm thấy Ngài rất gần với chúng ta, đó là nỗi cô đơn, nỗi chán chường của ngôn sứ. Đấu tranh cho chính nghĩa của Chúa oanh liệt như vậy, nhưng mà quyền lực thì vẫn ở trong tay bà Hoàng Jezabel. Thế là bà ấy nổi khùng lên, phải nghe tin như vậy là nhất định là phải giết ông này cho bằng được. Nên là tiên tri của mình vội vã là chạy trốn. Và khi mà mệt quá, lăn ra, chỉ có muốn ngủ thôi, thì ông thưa với Chúa làm sao? Lạy Chúa, xin cất mạng sống con đi. Đã đủ rồi, bởi vì con cũng không hơn gì cha ông con. Một cái câu cầu nguyện thật là trang trưởng, cho con chết cho nó xong. Đấy, mình dịch ra nó bình dân thì là như vậy. Tại Chúa thì cho nó chết cho nó xong, khổ quá. Nhưng mà chính lúc đấy, đấy chúng ta mới cảm thấy là Elia gần với mình. Elia gần với Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane khi Chúa Giêsu cầu nguyện, lạy Cha xin cất chén đắng này xa con. Elia gần với Thánh Gioan Tẩy Giả lúc Gioan bị nhốt ở trong ngục thất, mà phải sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu, thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Và hàm trong cái câu hỏi đó là một nỗi nghi ngờ. Không biết Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế không? Bởi vì nếu mà là đấng cứu thế thật thì tại sao không đến giải thoát mình, mà là cứ để cho mình nằm ở trong tù thế này? Cho nên ở trong đời sống đức tin đó, thưa các anh chị, có những lúc mà mình thấy nó cô đơn, bởi vì mình cố gắng, mình sống theo lương tâm, mình sống theo lời Chúa, mà mình chả giống ai cả. Rồi bị mọi người, có khi người ta nhìn bằng cái cặp mắt nó thế nào. Rồi có khi lại còn phải chịu thiệt thòi. Chưa đến nỗi chết rồi, nhưng mà phải chịu thiệt thòi. Những lúc mà mình cũng giống như Elia, rồi mình than thở với Chúa là lạy Chúa, sống thế này thì khổ quá, thôi cho con chết vứt cho nó xong. Những lúc đấy thì nhớ nhé, nhớ là Thánh Kinh nói rồi nhé, chứ không phải chỉ có một mình đâu. Thánh Kinh nói rồi. Và khi Thánh Kinh nói đến nỗi cô đơn, nỗi chán chường của Elia, thì Thánh Kinh không ngừng lại ở đấy, mà Thánh Kinh kể tiếp. Qua đó, ta gặp được cái điều quan trọng hơn, đó là Chúa đồng hành với chúng ta. Cũng như với ngôn sứ Elia. Ở trong câu chuyện của Elia đó thì Chúa đồng hành bằng cách nào? Chúa ban bánh này, nước, để ông ấy có sức mà đi cho đến núi của Thiên Chúa. Rồi Chúa đồng hành với ông ấy bằng cách là Chúa cho ông ấy gặp gỡ người. Và cái cuộc gặp gỡ này hay lắm. Elia cứ tưởng là Chúa sẽ hiện ra trong đám lửa, trong tiếng sấm sét, mà cuối cùng Chúa đến với ông ấy trong tiếng gió hiu hiu. Thánh Kinh viết rất rõ, thơ mộng vậy, trong ngọn gió hiu hiu. Hai điều này làm cho tôi liên tưởng đến, đối với chúng ta ngày hôm nay, Chúa cũng đồng hành với mình bằng bánh thánh thể và bằng cầu nguyện, mà là cầu nguyện trong tĩnh lặng. Ngày xưa có một bài hát mà chắc một số anh chị lớn tuổi ở đây còn nhớ, có cái bài hát gì về thánh thể đó. Ôi đường xa ta ra 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 ra. Đấy, nhắc lại câu chuyện Elia mà liên hệ đến bánh thánh thể. Và đồng thời cái sự hiện diện của Chúa ở trong ngọn gió hiu hiu đó làm cho tôi nghĩ đến cái việc cầu nguyện của chúng ta mà là trong tĩnh lặng. Nhiều khi mình cứ tưởng là Chúa đến ở trong sấm sét, trong những cái biến cố ồn ào, mà mình quên mất rằng Chúa đến với mình trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Và quên như vậy cho nên mình không có đón nhận được Chúa. Thế đúc kết lại, khi nhìn về cuộc đời của ngôn sứ Elia, thì bài học lớn nhất mà các anh chị và tôi chiêm ngắm và học với Ngài đấy là cái lòng nhiệt thành, làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho Chúa đến nỗi mà Ngài chấp nhận hy sinh cả mạng sống.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công dân trong những phút cầu nguyện.
Vào thời chiến quốc của Trung Hoa, ngày nọ có đại tướng trao cho con trai mình một món quà. Ông bảo, con trai, mũi tên chuẩn xác và đầy uy lực này là bảo bối gia truyền của tộc họ ta. Nó cho con sự can đảm và bảo vệ con, nhưng hãy nhớ rằng không bao giờ được lấy nó ra khỏi vỏ. Con trai của ông là một chiến binh, và ông không khỏi ngạc nhiên với cái vỏ bọc da và chiếc lông vũ gắn đằng sau mũi tên. Ngày hôm sau, anh đi chinh chiến trong một thế trận ác liệt. Tự nhiên anh cảm thấy mình mạnh mẽ và dũng cảm, có thể hạ bất cứ tên địch nào anh gặp phải. Anh không khỏi băn khoăn, nghĩ ngợi về sự kỳ diệu của mũi tên ấy. Cuối cùng, không khống chế được sự tò mò, anh bèn lấy mũi tên ra khỏi vỏ bọc. Mũi tên đã bị gãy, khiến anh hết sức bàng hoàng. Ngay lập tức, anh trở nên sợ hãi và mất hẳn ý chí chiến đấu. Bằng cách nào ta có thể đánh bại kẻ thù với một chiếc tên bị gãy đây? Anh lo lắng và anh đã bỏ mạng trên chiến trường. Khi vị đại tướng quân tìm thấy thi thể con trai mình, ông thở dài, đau xót. Nếu con không thể giữ vững ý chí của mình, làm sao con có thể trở thành một đại tướng quân? Quý vị và các bạn thân mến, khi sợ hãi, chúng ta sẽ không còn chủ động trong hành động của mình và bị lệ thuộc vào người khác. Do đó, cái tôi sẽ mất tự do, và nếu còn tự do, thì tự do của cái tôi ấy chỉ còn thoi thóp, yếu nhược và sợ sệt. Khi sống sợ hãi, chúng ta cách nào đó sẽ trở thành nô lệ cho người khác, vì như tác giả Rick Warren đã từng đề cập trong tác phẩm Sống có định hướng khi nói, sợ hãi chính là nhà tù tự tạo, vốn không cho bạn trở nên con người Thiên Chúa muốn bạn trở thành. Bởi vậy, ý muốn của Thiên Chúa là muốn con người phải luôn sống đứng thẳng. Sống đứng thẳng là hiên ngang sống với cái tôi của bản thân, bao gồm cả cái hay lẫn cái dở. Cái tôi là cái riêng biệt của mỗi người, là cái mà bản thân phải sống với và sống cùng mỗi ngày trong cuộc sống. Sống với cái tôi, tức là dám sống và chấp nhận những giới hạn nơi bản thân mình. Tôi vẫn là tôi, dù tôi là một tội nhân hay người lành thánh. Tôi vẫn sống là tôi, dù bị khinh miệt hay bị chà đạp. Chấp nhận sống với cái tôi là dám chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Một khi sống trong sợ hãi, chúng ta không dám sống cho những gì là của riêng mình. Chẳng hạn như khi chứng kiến một cảnh bất công, chúng ta chỉ đứng đó nhìn, không dám hành động chống trả lại cái xấu, cái ác, chỉ vì sợ hãi. Sống trong sợ hãi cũng cách nào đó là sống trong sự vắng bóng tình yêu. Chúng ta phải thoát khỏi nỗi sợ hãi bằng khí giới của đức tin và tình yêu. Vì như Thánh Gioan đã nói, tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Thật thế, chúng ta là những con người sống với Chúa và có Chúa, thì phải là những con người sống đứng thẳng. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Hơn thế nữa, con người sống với Chúa không chỉ giúp cho bản thân sống đứng thẳng, mà còn có trách nhiệm làm cho người khác sống đứng thẳng, và không bao giờ được phép làm cho tha nhân phải quỵ lụy và sống còng lưng. Lạy Chúa, chúng con luôn được kêu mời để trở nên chứng tá cho hình ảnh của Chúa. Mọi sự gian khó trong cuộc sống thường ngày của chúng con, làm sao có thể sánh cho được với vinh quang mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa hằng thương yêu, nâng đỡ và canh tân chúng con, để mỗi bước đường chúng con đi, luôn trở nên một minh chứng sống động và cụ thể cho sự sống lại vinh hiển của Ngài. Amen.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận thù. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, thế cho khuất mờ của bóng đêm cầm cuộc. Lạy Chúa, xin hãy chân trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng im thì. Ngài ơi, xin khơi lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự kiêng. Chúa ơi, con xin theo Ngài, xin giúp con theo Ngài. Ngài là sự thật, là ánh sáng trần gian, là sự sống đời con. Chúa ơi, con quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Ngài là đường,
là ánh sáng thiên thai, con không đi vào tâm tối. Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của niềm tin, để thay thế cho đêm tối tâm ngờ vực. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông tình yêu người chân chính, luôn bước theo Ngài là ánh sáng muôn đời.
Trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.